Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Anh Vũ, Thụy My và Trọng Thành. Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 3 tháng 9, 2014. Trung Quốc đưa giàn khoan đến biển Hoa Đông. Liên Hợp Quốc quan ngại về tình hình nhân quyền tại Thái Lan. Ukraine thông báo đạt thỏa thuận ngừng bắn với Putin nhưng Moscow phủ nhận. Lực lượng nhà nước Hồi giáo tung video hành quyết con tin Mỹ thứ hai. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc không dung thứ đối lập ở Hồng Kông. Nhật cải tổ nội các, đặt trọng tâm vào kinh tế và quan tâm đến bình đẳng giới. Thông tin viên Đỗ Thông Minh tường trình từ Tokyo. Kính thưa quý vị, Trung Quốc đưa giàn khoan Khải Hoàng 1 đến biển Hoa Đông. Theo tờ The South China Morning Post của Hồng Kông số ra ngày hôm nay, Bắc Kinh đã đưa một giàn khoan mới đến thăm dò tại biển Hoa Đông, khu vực bao gồm cả vùng biển tranh chấp với Nhật Bản. Trang web của chính phủ Trung Quốc cũng đưa tin giàn khoan Khải Hoàng 1 đi vào hoạt động tại biển Hoa Đông.
Công ty đóng giàn khoan này là COSCO Shipyard, tức Tập đoàn Viễn Dương Trung Quốc, không muốn tiết lộ vị trí chính xác của giàn khoan Khải Hoàng 1. South China Morning Post nói rằng không thể biết được khu vực đặt giàn khoan có gần vùng biển thuộc quần đảo Senkaku điếu ngư tranh chấp với Nhật hay không. Trang China.org.cn khi loan tin giàn khoan này đi vào hoạt động tại biển Hoa Đông đã khoe rằng đây là giàn khoan tự nâng, tiêu biểu cho công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Theo trang mạng chính phủ Trung Quốc, tuy trước đây có thông tin cho rằng Khải Hoàng 1 hướng về vùng biển điếu ngư, tức Senkaku, để tiến hành hoạt động, nhưng nay chưa có chứng cứ nào để củng cố cho cáo buộc này. Cũng theo trang web trên, Khải Hoàng 1 cho tập đoàn COSCO Shipyard tự thiết kế là giàn khoan tự hành hiện đại nhất được đóng tại Trung Quốc, có khả năng khoan đến độ sâu 5.200 mét, có khu vực lưu trú cho 150 nhân viên sống và làm việc tại chỗ. Ban đầu Khải Hoàng 1 được đóng cho một công ty Singapore, nhưng sau đó ICBC Financial Leasing mua lại và cho China Offshore Service thuê lại theo hợp đồng ký ngày 17 tháng 7. Theo thông cáo của COSCO Shipyard, Khải Hoàng 1 đã khởi động hoạt động khoan thăm dò suôn sẻ, mặc cho các cơn bão đe dọa. Các tập đoàn Trung Quốc nêu trên không trả lời các câu hỏi của tờ South China Morning Post về giàn khoan này. Tờ báo Hồng Kông nói thêm, bên cạnh vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku điếu ngư, Trung Quốc và Nhật Bản còn tranh chấp kịch liệt vùng đặc quyền kinh tế. Bắc Kinh vào năm 1995 loan báo phát hiện được một mỏ khí dưới đáy biển được đặt tên là Xuân Hiểu, cho là thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Trung Quốc. Nhưng Tokyo tuyên bố Nhật cũng có thể khai thác. Hai nước đã ký một thỏa thuận năm 2008 để cùng khai thác mỏ Xuân Hiểu, nhưng từ đó đến nay chưa có tiến triển gì. South China Morning Post nhắc lại, các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã diễn ra tại Việt Nam hồi tháng 5 sau khi Bắc Kinh tự tiện đưa giàn khoan Hải Dương Thạch Chu 981 vào vùng biển gần quần đảo Hoàng Sa. Giàn khoan này được kéo trở ra vào tháng 7, sớm hơn dự kiến một tháng. Bắc Kinh nói rằng do công việc đã hoàn tất.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, hãng tin Pháp AFP hôm nay dẫn thông báo từ trang web của một địa phương tại Tân Cương cho biết chính quyền Trung Quốc sẽ tặng thưởng 10.000 nhân dân tệ, tức là tương đương với 1.240 euro cho các cặp vợ chồng khác chủng tộc.
Trong một bản tin trên trang mạng một địa phương tại Tân Cương, một viên chức giải thích, chúng tôi tán thưởng các cuộc hôn nhân giữa người Hán và các sắc tộc thiểu số khác để tạo ra được sức bật tích cực. Lời chẩn. Trong số các ưu đãi dành cho những cặp vợ chồng khác chủng tộc hoặc tôn giáo, có việc ưu tiên cho con gái nhập học trong các chương trình gia cư và phúc lợi xã hội. Hãng tin Pháp nói thêm, bài báo trên được đăng vào tuần trước, nhưng hôm nay không còn thấy trên mạng, AFP không thể liên lạc được với chính quyền địa phương. Tân Cương là nơi xảy ra nhiều vụ bạo động do căng thẳng giữa người gốc Hán và người Duy Ngô Nhĩ. Theo các con số thống kê chính thức, người Duy Ngô Nhĩ chiếm 46% dân số khu tự trị Tân Cương, bị loại ra bên lề tiến trình phát triển kinh tế khu vực. Nhiều người Duy Ngô Nhĩ tố cáo người Hán đô hộ Tân Cương và âm mưu Hán hóa. Hán tộc hiện chiếm 39% dân số Tân Cương, một tỷ lệ đã tăng cao trong những năm gần đây nhờ các chương trình của Bắc Kinh di chuyển dân cư người Hán sang định cư ở phía Tây, chủ yếu tại Tân Cương và Tây Tạng.
Liên Hiệp Quốc bày tỏ quan ngại về những hạn chế ngày càng nghiêm ngặt đối với các nhà bảo vệ nhân quyền ở Thái Lan, khoảng hơn 100 ngày sau khi quân đội tiến hành đảo chính và lên nắm quyền ở nước này. Hôm nay, Phủ Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã ra tuyên bố nhấn mạnh đến môi trường hoạt động ngày càng tồi tệ đối với các nhà đấu tranh nhân quyền ở Thái Lan, sau khi hôm qua, một cuộc họp báo về nhân quyền ở Bangkok đã bị hủy bỏ vì những người tổ chức tố cáo họ bị lực lượng an ninh hù dọa. Các tác giả mà báo cáo về nhân quyền cho biết họ đã nhận được điện thoại của chính quyền quân sự nhắc rằng mọi cuộc tập hợp như vậy đều bị cấm ở Thái Lan. Kể từ khi phe quân sự lên nắm quyền cho đến nay, quyền tự do ngôn luận bị hạn chế nghiêm ngặt ở Thái Lan. Từ Bangkok, thông tin viên Arnaud Dubus gửi về bài tường trình.
Le signe le plus visible de la détérioration des droits de l'homme sous la junte est l'absence quasi totale de liberté d'expression.
Dấu hiệu rõ rệt nhất cho thấy tình hình nhân quyền dưới chế độ quân sự đang xấu đi, đó là quyền tự do ngôn luận hoàn toàn vắng bóng. Người nào giơ một tấm bảng trên đường phố hoặc ra dấu hiệu bằng tay mà bị xem là nhằm tỏ thái độ chống chế độ đều sẽ bị bắt ngay lập tức. Mọi cuộc tập hợp nhằm phổ biến thông tin mang tính chính trị đều bị cấm, như trường hợp của cuộc họp báo về nhân quyền hôm qua, mùng 2 tháng 9. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền đã tuyên bố là họ sẽ tìm cách khác để công bố kết quả điều tra của họ. Thiết quân luật được ban hành 2 ngày trước cuộc đảo chính hiện vẫn còn hiệu lực trên toàn lãnh thổ Thái Lan. Một trong những hậu quả đó là bất cứ người nào bị xem là vi phạm sắc lệnh của chính quyền quân sự đều bị đưa ra tòa án binh. Bị cáo có thể mời luật sư, nhưng sẽ không có quyền kháng cáo. Các thẩm phán của tòa án quân sự vốn được đào tạo để xét xử các quân nhân sẽ ra phán quyết về các vụ án chính trị liên quan đến thường dân. Một sự vi phạm nhân quyền nghiêm trọng khác, đó là hàng trăm nhà hoạt động chính trị đã bị giam giữ trong các trại lính. Đa số đã được thả trong thời hạn tối đa là 7 ngày, như được quy định trong thiết quân luật, nhưng có 2 người khẳng định là họ đã bị ngược đãi trong thời gian giam giữ.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Liên quan tới Nhật Bản, 20 tháng sau khi lên nắm quyền hôm nay, Thủ tướng Shinzo Abe thông báo cải tổ nội các lần đầu với mục tiêu thúc đẩy các cải cách. Thành phần chính phủ mới được thay thế 2/3 với sự góp mặt của 5 nữ bộ trưởng.
Chính phủ mới gồm 18 thành viên, có 6 bộ trưởng cũ được giữ lại. Trong số các thành viên chủ chốt của chính phủ mới có ông Taro Aso nắm bộ tài chính, một chức vụ tương đương với phó thủ tướng. Ông Fumio Kishida, lãnh đạo Bộ Ngoại giao và Bộ Phục hồi Kinh tế, được giao cho ông Akira Amari. Đây là bộ do ông Abe lập ra khi lên cầm quyền cuối năm 2012 với mục tiêu chấm dứt tình trạng giảm phát kéo dài, nhưng đồng thời là phải làm sao tăng nguồn thu thuế cho ngân sách mà không làm đình trệ nền kinh tế. Lãnh đạo bộ máy này là nhân vật chủ chốt trong các cuộc đàm phán thương mại của Nhật Bản, trong đó đặc biệt quan trọng có chương trình đàm phán về Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP với Hoa Kỳ và nhiều nước khác. Với nội các mới, Thủ tướng Abe muốn tập trung vào hai hướng ưu tiên của chính phủ là ngoại giao và kinh tế. Điểm mới nữa của chính phủ Nhật lần này là sự xuất hiện của 5 nữ bộ trưởng tương đương với số lượng nữ tham gia chính phủ của ông Junichiro Koizumi hồi năm 2001. Trong số các nữ bộ trưởng đáng chú ý có bà Yuko Obuchi nắm Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp. Lần đầu tiên từ 20 tháng sau khi lên nắm quyền, ông Shinzo Abe quyết định cải tổ nội các để tiếp tục đẩy mạnh các cuộc cải cách mà cho đến giờ chưa mang lại được kết quả cụ thể nào. Ngoài ra cũng phải kể đến tân Bộ trưởng Quốc phòng Akinori Eto, ông được giao nhiệm vụ chuẩn bị đưa ra các bộ luật mới về an ninh quốc gia. Đây là một nhiệm vụ then chốt của chính phủ cánh hữu, vốn luôn chủ trương tăng cường tiềm lực bảo vệ chủ quyền đất nước trước các mối đe dọa từ bên ngoài, và đặc biệt trong bối cảnh các tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Nhật với các nước láng giềng đang ngày càng trở nên căng thẳng.
Cũng liên quan tới Ấn Độ, trong ngày cuối cùng của chuyến công du Nhật Bản 5 ngày từ 30 tháng 8 cho đến 3 tháng 9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đưa ra tuyên bố khẳng định diện mạo của thế kỷ 21 phụ thuộc vào sự hợp tác Ấn-Nhật. Hai nước mong muốn thiết lập được quan hệ đối tác toàn diện chiến lược với hy vọng trở thành đối trọng trước Trung Quốc. Từ Tokyo, thông tin viên RFI Frédéric Charles gửi về bài tường trình.
Le monde sait que le 21e siècle est celui de l'Asie, a déclaré Narendra Modi à Tokyo.
Thế giới biết rằng thế kỷ 21 là thế kỷ của châu Á. Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi đã tuyên bố như trên tại Tokyo, và ông nhấn mạnh, thế nhưng diện mạo và bản chất của thế kỷ này phụ thuộc vào việc Ấn Độ và Nhật Bản hợp tác với nhau. Thông điệp nói trên hướng tới Trung Quốc. Chính vì thế, hai nước muốn thiết lập quan hệ đối tác toàn diện chiến lược song phương, với các cuộc tham khảo thường xuyên ở cấp Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng. Hải quân Nhật Bản và Ấn Độ sẽ tiến hành các cuộc tập trận chung và Hải quân Hoa Kỳ có thể cùng tham gia. Trong lĩnh vực hạt nhân dân sự, hai nước sẽ đẩy mạnh tiến độ các cuộc thảo luận vốn bị gián đoạn từ sau thảm họa Fukushima để có thể đạt được một thỏa thuận về năng lượng. Thế nhưng, trước tiên, Tokyo muốn có được bảo đảm là hợp tác hạt nhân giữa Nhật Bản và Ấn Độ không bị lợi dụng vì mục đích quân sự. Trong vòng 5 năm tới, Nhật Bản sẽ tăng gấp đôi mức đầu tư trực tiếp tại Ấn Độ. Các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tham gia vào các dự án tàu cao tốc và lập các tổ hợp công nghiệp. Đồng thời, hai nước cũng đã quyết định hợp tác trong lĩnh vực sản xuất đất hiếm, nguyên liệu cần thiết cho các sản phẩm công nghệ cao. Điều này giúp Nhật Bản giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Còn tại Indonesia, Ủy ban Diệt trừ Tham nhũng hôm nay loan báo Bộ trưởng Năng lượng bị nghi ngờ chiếm dụng công quỹ và lạm dụng quyền lực. Đây là thành viên thứ ba trong chính phủ Indonesia liên can đến tham nhũng.
Theo Ủy ban Diệt trừ Tham nhũng KPK, ông Jero Wasik bị cáo buộc chiếm dụng công quỹ, lạm dụng quyền lực và bị nghi ngờ là đã thổi phồng ngân sách của Bộ Năng lượng lên đến gần 10 tỷ rupee, tức 646.000 euro cho những hoạt động bất chính. Một người có trách nhiệm của Ủy ban tuyên bố ông ta đã yêu cầu các nhân viên của Bộ làm nhiều thủ thuật khác nhau nhằm đòi được nhiều tiền ngân sách hơn dự kiến. Vị bộ trưởng hiện chưa có phản ứng gì trước thông báo của KPK. Ủy ban Diệt trừ Tham nhũng Indonesia đã trở nên rất nổi tiếng tại quốc gia Đông Nam Á, vốn là một trong những nước tham nhũng nhất thế giới. Nhìn chung, ủy ban này ban đầu loan báo tên của các nghi can bị điều tra, sau đó chuyển giao hồ sơ cho tòa án chống tham nhũng. Ông Jurwasit là bộ trưởng thứ ba trong chính phủ bị liên can trong điều tra tham nhũng. Hồi tháng 7, cựu bộ trưởng thể thao đã bị kết án 4 năm tù vì tội tham nhũng trong vụ xây dựng một sân vận động. Trước đó vào tháng 5, Bộ trưởng Tôn giáo đã từ chức sau khi bị mở điều tra. Trong đó, ông này bị nghi ngờ đã nhũng lạm công quỹ dành cho những tín đồ hành hương đến thánh địa Mecca. Ngoài ra, một phụ nữ đứng đầu một trong những gia tộc quyền lực nhất Indonesia hôm thứ Hai đã bị lãnh án 4 năm tù vì hối lộ cho cựu chủ tịch Tòa Bảo Hiến. Ông này hồi tháng 7 cũng đã bị kết án chung thân về tội nhận hối lộ.
Hôm nay, chính quyền Kiev thông báo Tổng thống Poroshenko và Tổng thống Putin đã đạt thỏa thuận ngưng bắn thường trực tại miền đông Ukraine. Tuy nhiên, Moscow ngay lập tức phủ nhận thông tin với giải thích rằng Nga không phải là một bên tham chiến để có thể đưa ra quyết định như vậy. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ và Liên hiệp châu Âu đón nhận thông tin một cách thận trọng.
Phủ Tổng thống Nga Ukraine hôm nay thông báo sau cuộc nói chuyện điện thoại Tổng thống Poroshenko và đồng nghiệp Nga Putin đã đạt thỏa thuận ngừng bắn thường trực tại vùng miền đông ly khai của Ukraine. Theo thông cáo của Phủ Tổng thống Ukraine, xin trích Tổng thống Ukraine đã thảo luận với Tổng thống Nga về việc ngừng bắn toàn bộ, hai lãnh đạo đã thỏa thuận được ngừng bắn trong vùng Donbass. Đây là vùng mỏ than nằm trong miền đông Ukraine bao gồm cả hai khu vực Donetsk và Lugansk, lên nơi đang có những giao tranh quyết liệt. Chưa đầy một giờ sau thông báo của Kiev, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov đã tuyên bố với hãng tin RIA là không có thỏa thuận nào được thông qua vì Nga không phải là một bên tham chiến trong cuộc xung đột giữa Kiev và phe ly khai ở miền đông Ukraine. Ông Peskov nói, xin trích, Putin và Poroshenko thực ra có thảo luận với nhau về các biện pháp góp phần vào việc ngừng bắn giữa lực lượng ly khai và quân đội Ukraine. Nga không thể trực tiếp thông qua ngừng bắn vì không phải là một bên xung đột, hết lời dẫn. Hai giờ sau đó, thông báo của Kiev cũng đã đến tai Tổng thống Barack Obama trong lúc đang họp báo tại Tallinn nhân chuyến thăm Estonia. Tổng thống Mỹ tuyên bố với báo giới là vẫn còn quá sớm, từ ngữ trong nguyên văn, để đánh giá tầm quan trọng thực sự của thông tin. Liên hiệp châu Âu cũng tỏ ra thận trọng, phát ngôn viên ngoại giao của EU nói rằng nếu lệnh ngừng bắn mới này được xác nhận thì đó là một tiến triển tích cực, nhưng chúng tôi cần có thêm thông tin. Sau một số thắng lợi tuần qua, quân đội Ukraine đã liên tiếp chịu nhiều thất bại nặng nề. Kiev cũng như các nước phương Tây tố cáo Nga đưa quân chính quy vào tham chiến hỗ trợ lực lượng nổi dậy tại miền đông. Tuy nhiên, Nga vẫn luôn bác bỏ thông tin trên.
Vào lúc mà khối NATO lên án hành động quân sự bất hợp pháp của Nga ở Ukraine, Tổng thống Mỹ Obama đã đặt chân đến Estonia hôm nay, nhắc lại cam kết của Hoa Kỳ sẽ bảo vệ các nước vùng Baltic. Sau chuyến đi Estonia, ông Obama sẽ đến xứ Wales, Anh Quốc, để dự cuộc họp thượng đỉnh khối NATO trong hai ngày 4 và 5 tháng 9. Trong khi đó, Trung tâm của Mỹ giám sát các trang mạng Hồi giáo cực đoan thông báo nhà nước Hồi giáo hôm qua lại tung thêm một video lên Internet, nhận là đã chặt đầu con tin thứ hai của Mỹ, Stephen Sontoff. Nhà Trắng hôm nay xác nhận video về vụ hành quyết là có thật. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi được đặt ra trong dư luận Mỹ xung quanh vụ sát hại con tin thứ hai, cũng như về thái độ của chính quyền Mỹ. Thông tin viên Anne-Marie Capobaccio từ Washington tường trình.
Stephen Sutloff a-t-il été tué hier, ou voilà trois semaines en même temps que James Foley?
Có phải Stephen Sunlove bị chết hôm qua hay đã được 3 tuần, tức là cùng lúc với Sam Foley, con tin người Anh có còn sống hay không? Đó là những câu hỏi đang được đặt ra. Gia đình của nhà báo Mỹ không nghi ngờ về vụ hành quyết. Cảnh tượng vụ hành quyết ghê rợn không thể chịu nổi và tương tự nhau. Các hình ảnh cho thấy một người đàn ông bị bắt quỳ cúi dưới sự đe dọa của tay đao phủ bịt mặt cầm dao. Nạn nhân mặc bộ quần áo màu cam như các tù nhân của trại tù Guantanamo. Kẻ khủng bố nói tiếng Anh và tiếng Ả Rập cùng một giọng nói với lần xuất hiện trong vụ hành quyết trước, chỉ khác đôi chút về nội dung. Trong đoạn phim mới, kẻ khủng bố chất vấn Obama, nói rằng những vụ hành quyết này là hậu quả của việc Mỹ tấn công truy kích lực lượng nhà nước Hồi giáo tại miền Bắc Iraq. Người Mỹ thực sự bị sốc và lo lắng, các nghị sĩ của tất cả các đảng đều kêu gọi ông Barack Obama phải hành động để truy quét nhà nước Hồi giáo đến tận Syria. Người ta nhắc lại sự kiện ngày 11 tháng 9 và các mối đe dọa của những thành viên nhà nước Hồi giáo là công dân Mỹ. Những kẻ này có thể trở lại đất Mỹ để tiến hành những vụ khủng bố lớn. Ngoài ra, dư luận cũng chất vấn về sự im lặng của Tổng thống Mỹ. Trong lúc đó, ông Barack Obama đang ở trên máy bay trên đường tới Estonia.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Tổ chức Lương Nông Quốc tế của Liên Hiệp Quốc hôm nay cảnh báo nguy cơ thiếu thực phẩm tại các nước Tây Phi đang bị dịch bệnh Ebola hoành hành do thiếu lao động, thương mại giữa các quốc gia bị cắt đứt và hàng hóa ngày càng khan hiếm. Chương trình Lương thực Thế giới dự kiến viện trợ 65.000 tấn thực phẩm cho 1,3 triệu người tại đây.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Trung Quốc không dung thứ đối lập ở Hồng Kông. Việc Trung Quốc không cho người dân Hồng Kông quyền bầu cử lãnh đạo theo thể thức phổ thông đầu phiếu trực tiếp cho thấy là Bắc Kinh muốn kiểm soát hoàn toàn Hồng Kông về mặt chính trị và không dung thứ bất cứ hình thức đối lập nào ở đặc khu hành chính này. Ngày 31 tháng 8 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã thông qua quyết định theo đó, các ứng cử viên cho chức trưởng đặc khu hành chính Hồng Kông vào năm 2017 sẽ không do người dân trực tiếp đề cử mà phải do một ủy ban thân Bắc Kinh thông qua. Quyết định nói trên đã khiến các nhà hoạt động dân chủ ở Hồng Kông phẫn nộ và họ đã phát động một phong trào biểu tình ngồi để phản đối, bởi vì theo họ, chính quyền Bắc Kinh đang tìm cách loại bỏ những người chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc đã phản bác lời cáo buộc này, cho rằng khi cho phép người dân bầu chọn các ứng cử viên khác nhau, họ đã thực hiện đúng lời hứa cho cử tri Hồng Kông quyền bầu lãnh đạo theo thể thức phổ thông đầu phiếu. Quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc về việc bầu lãnh đạo Hồng Kông được đưa ra vào lúc Chủ tịch Tập Cận Bình đang tiến hành chiến dịch đàn áp đối lập qua việc bắt giữ nhiều nhà hoạt động và hạn chế nghiêm ngặt mọi tranh luận trên mạng. Theo lời một giáo sư thuộc Đại học Phục Đán Thượng Hải được hãng tin AFP trích dẫn hôm nay, chính quyền Hoa Lục muốn có một lãnh đạo Hồng Kông biết nghe lời Bắc Kinh. Một giáo sư khác thuộc Trường Quan hệ Quốc tế của Đại học Bắc Kinh thì cho rằng quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc là tối cần thiết để chấm dứt tranh cãi ở Hồng Kông và giúp ổn định tình hình ở đặc khu hành chính này. Thế nhưng, đối với giáo sư Surya Deva thuộc Đại học City University of Hồng Kông, quyết định nói trên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vi phạm đạo luật cơ bản của Hồng Kông và tuyên bố chung của hai chính phủ Anh Quốc và Trung Quốc năm 1997 về tương lai của Hồng Kông. Cũng theo giáo sư Diva, quyết định này sẽ phản tác dụng bởi vì trong tương lai gần, Hồng Kông sẽ gặp khủng hoảng về lãnh đạo nếu chính quyền Trung ương Bắc Kinh tiếp tục hành xử như vậy. Dư luận Hồng Kông ngày càng lo ngại cho các quyền tự do dân chủ vốn được bảo đảm trong khuôn khổ của mô hình một quốc gia hai chế độ được áp dụng kể từ khi vùng lãnh thổ này được Anh Quốc trao trả lại cho Trung Quốc năm 1997. Mối lo ngại càng tăng sau khi vào tháng 6 vừa qua, Bắc Kinh công bố một sách trắng về tương lai của Hồng Kông. Sách trắng này gây nhiều tranh cãi bởi vì nó xem như là một lời cảnh cáo của Trung Quốc rằng người dân Hồng Kông không được đi quá giới hạn cho phép. Hệ thống chính trị của Trung Quốc hiện vẫn do Đảng Cộng sản kiểm soát. tuy Bắc Kinh từ lâu đã cho phép bầu cử trực tiếp ở cấp làng xã, nhưng họ vẫn kiểm soát chặt chẽ tiến trình bầu cử, cho nên không có một ứng cử viên nào đối lập ngoài những người đã được phê chuẩn. Hiện vẫn chưa có bầu cử trực tiếp ở cấp cao hơn ở Trung Quốc. Có lẽ chính quyền Bắc Kinh không muốn việc bầu cử lãnh đạo Hồng Kông trở thành một tiền lệ sau này có thể đe dọa đến độc quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Trọng Thành, sau đó là tạp chí Xã hội nói về trao đổi Pháp Việt, những cách tiếp cận mới trong nghệ thuật Việt Nam, tạp chí do Thu Hằng biên soạn. Còn bây giờ là phần tường trình của thông tin viên Đỗ Thông Minh từ Tokyo, nói về sự kiện Nhật cải tổ nội các, đặt trọng tâm vào kinh tế và quan tâm đến bình đẳng giới.
Xin thân chào thông tin viên Đỗ Thông Minh tại Tokyo. Thưa anh, hôm nay lần đầu tiên chính phủ Abe tiến hành cải tổ. Vậy anh có thể cho biết tại sao và mục đích của ông Abe là gì trong cái lần cải tổ nội các này ạ?
Ông Abe lên làm thủ tướng ngày 26 tháng 12 năm 2012 cho tới ngày hôm nay là 617 ngày. Tại sao người ta tính kỹ như vậy là bởi vì so với tất cả các nội các trước kể từ Thế chiến thứ hai tới giờ thì đây là nội các có cái số ngày dài nhất mà không có thay đổi nhân sự nào cả. Và đây là lần thay đổi đầu tiên trong cái nhiệm kỳ thứ hai của ông Abe làm thủ tướng. Thế thì mục đích của cái việc thay đổi này đó, để mà có thể thay đổi luật lệ cũng như cũng có thể tiến tới kể cả thay đổi hiến pháp, làm sao cho một cái nước Nhật hùng mạnh hơn về mặt quân sự, đương nhiên cũng cả kinh tế và ngoại giao. Và một mặt khác đối với vấn đề quốc nội, tức là tái sinh những cái việc phát triển ở tại địa phương, tức là thúc đẩy các địa phương tăng trưởng kinh tế. Đó là hai cái mục đích chính của việc cải tổ lần này.
Trong cái thành phần chính phủ lần này được công bố hôm nay thì thấy có tới 5 bộ trưởng là nữ. Vậy thì có phải là một đánh dấu một cái sự thay đổi nào đó trong xã hội Nhật không thưa ông?
Lần này thì dư luận cũng khá ngạc nhiên khi mà Thủ tướng Abe đã chọn tới 5 trên 18 bộ trưởng. Và con số 5 người phụ nữ này tương đương với lại thời nội các của ông Koizumi cách đây là hơn 10 năm. Điều này cho thấy rằng là Thủ tướng Abe chú trọng vào phụ nữ. Và thực tế thì phụ nữ Nhật cũng khá giỏi và cũng tham dự trong rất nhiều những cái sinh hoạt của xã hội, đặc biệt là lĩnh vực thể thao và lĩnh vực chính trị. Việc mà khởi dụng nhiều phụ nữ như vậy chứng tỏ rằng là vai trò của họ càng ngày càng quan trọng. Và trong số các bộ chúng ta thấy có một cái bộ rất là lạ, tức là bộ khích lệ các hoạt động của phụ nữ. Trong lịch sử thì chúng ta thường nghe là trọng nam khinh nữ ở bên Nhật Bản. Thế nhưng mà thực tế ra thì trong 128 đời thiên hoàng, từ khởi đầu cho tới ngày hôm nay, thì có 8 vị là nữ thiên hoàng và có 2 vị làm 2 nhiệm kỳ, như vậy là tổng cộng là 10 vị làm nữ thiên hoàng. Nhưng mà cho tới thời Minh Trị thì lại quy định là chỉ có phái nam lên làm thiên hoàng mà thôi. Có thể nói là trước Thế chiến thứ hai thì coi như những hoạt động xã hội và chính trị vân vân là chủ yếu là phái nam. Nhưng mà sau Thế chiến thứ hai thì phụ nữ cũng được đi học rất là nhiều. Như chúng ta nhớ là ở Việt Nam chúng ta thời mà phong trào Duy Tân á, ở Việt Nam cũng Phan Chu Trinh vân vân thì bắt đầu phụ nữ Việt Nam mình mới đi học từ xưa. Thì Nhật Bản cũng vậy, sau Thế chiến thứ hai thì bắt đầu vấn đề giáo dục được cởi mở rộng rãi hơn, phụ nữ đi học nhiều hơn. Và ngày hôm nay thì đại đa số người phụ nữ học cũng ngang bằng với lại phái nam. Vì vậy cho nên họ đảm đương rất nhiều công việc ở ngoài xã hội. Từ đó cái việc mà trông coi gia đình của họ giảm đi. Và ngày hôm nay thì phái nam cũng tiếp tay với phụ nữ trong cái vấn đề gia chính. Đặc biệt nhất là ở Nhật Bản, trường tiểu học đó cũng học môn gia chính, mà không những là con gái mà kể cả con trai.
Dạ vâng ạ, trở lại với cái thành phần chính phủ vừa được công bố hôm nay, có một điều dễ nhận thấy là ông Abe chú trọng rất nhiều vào kinh tế, chọn những cái gương mặt nổi bật trong cái lĩnh vực này.
Dạ vâng, như chúng ta thấy là khi mà Thủ tướng Shinzo Abe lên, cái điều mà người ta nói tới nhiều nhất tức là Abenomics, tức là cái chủ thuyết kinh tế của ông Abe. thì chủ yếu của cái chủ thuyết kinh tế này là phục hưng cái kinh tế của Nhật Bản. Nhật Bản đã có những cái thời phát triển rất mạnh của thập niên 60, 70 và 80, nhưng mà từ 90 trở đi bắt đầu trì trệ và có những lúc phát triển gần như là zero. Và có thể nói rằng là kinh tế Nhật trước cho tới giờ đều là coi như là xuất cảng siêu, thẳng dư. Nhưng mà 1-2 năm trở lại đây thì bắt đầu coi như là nhập cảng siêu. Do đó là cái nền kinh tế gặp nhiều khó khăn. Vì vậy cho nên ông Abe chủ trương thay đổi. Và cái điều thay đổi như chúng ta thấy tức là ông làm giảm giá cái đồng yen. Lúc ông Abe lên cầm quyền cách đây là coi như gần 2 năm á, thì khi đó một Mỹ Kim ăn là 80 yen và bây giờ là hiện tại là ăn 105 yen. Với cái sự mà giảm đồng yen khoảng 25% như vậy đó, làm cho giá hàng Nhật rẻ đi và từ đó có thể bán được nhiều hàng với cái sự cạnh tranh toàn cầu rất là gắt gao, nhất là một địch thủ như là Trung Quốc luôn luôn có hàng rẻ. Tuy nhiên cái điều này đó thì nó sẽ làm cho những công ty nhập cảng hàng sẽ bị tăng giá hàng lên và đó cũng là lý do tại sao mà bây giờ nó đi tới cái tình trạng nhập siêu. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng biết là chỉ số chứng khoán Nikkei của Nhật Bản lúc mà Thủ tướng Abe lên là chỉ số trung bình là khoảng 10.000 và ngày hôm nay là 15.500. Với cái sự gia tăng là hơn 50% như vậy đó thì có thể nói là Thủ tướng Abe đã lấy lại cho nền kinh tế Nhật Bản hàng ngàn tỷ đô la. Đó. Thành ra chính vì cái điều đó nội các của Thủ tướng Abe hiện tại là được ủng hộ khoảng 67% và người ta hy vọng rằng nội các này có thể kéo dài 4 cho đến 5 năm chứ không phải như những cái nội các trung bình khác chỉ có 1 năm rưỡi hay là 2 năm. Đây là một cái chế độ đại nghị cho nên không có nhiệm kỳ, tùy theo cái mức ủng hộ và tùy theo những cái tranh chấp ở trong quốc hội mà thủ tướng đó, nội các đó sẽ kéo dài được bao lâu. Và cái điểm thứ hai nữa là tùy thuộc vào cái việc mà bầu cử ở trong nội bộ của Đảng Tự do Dân chủ.
Có một cái đặc trưng nữa của cái chính phủ Abe này, đó là cái tư tưởng dân tộc chủ nghĩa. Vậy lần này với vấn đề an ninh quốc phòng trong cái nội các mới này có được chú trọng?
Dạ vâng, ông Abe là sinh năm 1954, được coi là người sinh sau Thế chiến. Coi như không có dính líu gì tới cái chuyện Thế chiến thứ hai, tuy nhiên ông được coi là một người khá bảo thủ, nhất là với cái sự bành trướng của Trung Quốc ngày hôm nay thì ông chủ trương rất là nâng cao cái vấn đề an ninh quốc phòng, cụ thể là cái nguyên tắc về vấn đề bán vũ khí cũng như là cái nguyên tắc là hợp tác với lại các đồng minh trong cái vấn đề là tập đoàn tự vệ. Ngay cả cái việc sửa đổi hiến pháp cũng để mà đẩy mạnh cái vấn đề phòng vệ của Nhật Bản. Thì Nhật Bản năm 2007 đã nâng cái tổng cục phòng vệ lên thành ra là bộ phòng vệ. Chúng ta nên nhớ rằng là bộ phòng vệ có nghĩa là chỉ có thủ thôi, nó khác với lại bộ quốc phòng của hầu hết các quốc gia. Và đương nhiên là Thủ tướng Abe thì rất là chú trọng cái vấn đề này. Vì vậy cho nên rằng là đã một phần hảo gây thêm cái hiềm khích đối với nước láng giềng ở Trung Quốc, luôn luôn cảnh giác là cái sự phục hồi quân phiệt của Nhật Bản. Nhưng mà thực ra Nhật Bản, người dân Nhật nói chung là nạn nhân của cái chế độ quân phiệt Nhật, cho nên họ sẽ không bao giờ đi trở lại cái thời đại quân phiệt nữa. Nhưng mà ở Trung Quốc thì luôn luôn lớn tiếng nhấn mạnh cái điều này để mà tìm cách là bó tay bó chân Nhật Bản. Cơ bản như chúng ta thấy là ngân sách quốc phòng giảm liên tục 10 năm trời, nhưng mà đến Thủ tướng Abe thì là tăng liên tục, cho nên là Nhật Bản bây giờ đang tiếp tục đẩy mạnh những cái vấn đề nghiên cứu vũ khí chung với lại Hoa Kỳ, với Úc và với Pháp. Cụ thể như chúng ta thấy là họ có một loạt những tàu chiến, tàu ngầm mới, kể cả cái loại gọi là hàng không mẫu hạm chở trực thăng, và Nhật Bản thì sắp cho ra đời máy bay F-3, đó là cái máy bay đời tối tân nhất, có khả năng là lẩn tránh radar và đồng thời có thể nghĩa là bay một cách rất là linh động. Thành ra có thể nói là Nhật đang đẩy mạnh cái việc tăng cường vũ khí, kể cả cái việc cung cấp một số những cái vũ khí nhẹ như là những cái tàu tuần cho Philippines và Việt Nam.
Xin cảm ơn thông tin viên Đỗ Thông Minh ạ.
Pour nous écrire, RFI 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 ici les Moulineaux, France, ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Trung Quốc đưa giàn khoan Khải Hoàn 1 đến biển Hoa Đông. Liên Hiệp Quốc quan ngại về tình hình nhân quyền ở Thái Lan. Ukraine thông báo đạt thỏa thuận ngừng bắn với Putin, Moscow phủ nhận. Nhà nước Hồi giáo tung video hành quyết con tin Mỹ thứ hai. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc không dung thứ đối lập ở Hồng Kông. Nhật cải tổ nội các đặt trọng tâm vào nền kinh tế và quan tâm bình đẳng giới, thông tín viên Đỗ Thông Minh tường trình từ Tokyo. Mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, nếu như thời sự trong nước với bình luận về các tuyên bố mới của các thành viên trong chính phủ gây chấn động công luận là tâm điểm trang nhất của hầu hết các nhật báo Pháp ngày hôm nay, thì cuộc khủng hoảng Ukraine đặt phương Tây và Nga vào thế đối đầu trực tiếp là nội dung ám ảnh các cây viết. Ukraine, cuộc chiến tranh chống lại châu Âu, là tựa đề lớn của Liberation với nhận định cuộc phản công của Nga tại Ukraine và các lời lẽ khiêu khích của Vladimir Putin làm lộ rõ những ý định thực sự của ông ta và sức ỳ của phương Tây. Xã luận Liberation nhấn mạnh, chiến tranh tại một nước châu Âu chỉ cách thủ đô nước Pháp 3 giờ bay. Nước Nga khai chiến với Ukraine. Tương phản với sự hung bạo của Nga là những trừng phạt kinh tế cho đến giờ không có hiệu quả của châu Âu. Liberation phàn nàn là, châu Âu đã không ý thức được rằng cựu thành viên khối G8 giờ đây đã trở thành đối thủ. Và không ai ở châu Âu sẵn sàng chết vì Donetsk. Để kháng cự lại cuộc xâm lược của Nga, người Ukraine cần vũ khí. Bài xã luận chất vấn, độ tin cậy của châu Âu phụ thuộc vào việc Liên hiệp châu Âu, đặc biệt là nước Pháp, lựa chọn trang bị vũ khí cho hải quân Nga hay giúp đỡ người Ukraine. Cũng về chủ đề khủng hoảng Ukraine, trang quốc tế báo Le Figaro có bài Liên hiệp châu Âu bên bờ cắt đứt với Nga như lời cảnh báo của cựu chủ tịch Hội đồng châu Âu Edmond Van Rompuy, một người vốn thường giữ một phong cách bình tĩnh. Cựu lãnh đạo châu Âu lưu ý Liên hiệp châu Âu cần phải tìm các biện pháp khác với Nga ngoài giải pháp quân sự mà không ai muốn, bởi cho đến nay thực tế cho thấy rõ Moscow không có một quyết tâm chính trị nào để giải quyết xung đột qua con đường thương thuyết. Cũng Le Figaro đưa thông tin Nga sẽ thích nghi học thuyết quân sự của mình để đối đầu với việc NATO gia tăng lực lượng tại các vùng biên giới.
Hồ sơ xung đột Ukraine của báo Liberation vạch ra các kịch bản mà Moscow dự định nhằm kiểm soát Ukraine. Bài Những lá bài của cuộc xâm lược Nga mở đầu với câu nói mà Chủ tịch Ủy ban châu Âu thuật lại sau cuộc hội kiến với Tổng thống Nga. Theo đó, rất có thể ông Putin đã tuyên bố, nếu tôi muốn, tôi sẽ lấy Kiev trong 2 tuần. Theo báo Liberation, mưu đồ của Nga tại Ukraine được thể hiện qua nhiều kịch bản can thiệp. Tất cả đều nhằm chứng minh cho Kiev rằng chủ quyền của Ukraine đang và sẽ có giới hạn.
Không phải ngẫu nhiên mà phe nổi dậy chọn đúng ngày 24 tháng 8 khi Kiev mừng ngày độc lập lần thứ 23 làm ngày mở cuộc phản công ở miền Đông. Cũng vào ngày này, phe nổi dậy thân Nga cho ra mắt các thủ lãnh tương lai của nước Nga mới, Novorossiya trong theo tiếng Nga. Theo kịch bản tối đa, nước Nga mới sẽ bao gồm toàn bộ miền Đông, tức tả ngạn sông Dniep, cho đến thành phố cảng Odessa, cũng như Crimea mới bị sáp nhập hồi tháng 3 vào nước Nga, xuyên đến tận Transnistria, một dẻo đất với đa số cư dân là người Nga, nằm lọt thỏm giữa Ukraine và Moldavia. Theo kịch bản tối thiểu, thì vùng đất mới chỉ bao gồm 2 nước Cộng hòa Donetsk và Lugansk. Ngoài ra còn rất nhiều kịch bản trung gian khác có khả năng sẽ được thực hiện tùy theo điều kiện cụ thể. Trong đó phải kể đến kịch bản trung gian là hình thành một đường hành lang sát bờ biển kéo dài từ thành phố Rostov trên sông Đông của Nga đến bán đảo Crimea để giải phóng khu vực này khỏi tình trạng cô lập hiện nay. Liberation nhắc lại rằng trong hiện tại, phe thân Nga vẫn chưa kiểm soát được hoàn toàn 2 vùng Donetsk và Lugansk, nhưng mùa đông, bạn đồng minh tốt nhất của Moscow sắp đến. bài Từ chiến tranh che đậy đến cuộc chiến công khai trên Le Figaro vạch rõ chiến thuật chiến tranh kiểm chế được Nga áp dụng từ khởi đầu xung đột tại Ukraine, cho phép Tổng thống Putin không trực tiếp đối đầu với một can thiệp cứng rắn từ phương Tây. Tuy nhiên, từ ít ngày nay, chiến thuật này đang thay đổi, kể từ giờ các hoạt động quân sự của Nga có vẻ đã diễn ra công khai. Việc di chuyển quân đội Nga được hình ảnh vệ tinh của NATO ghi nhận, phải chăng cho thấy chiến thuật của Nga đã thay đổi? Một nhà ngoại giao bình luận, với ông Putin thì mọi kịch bản đều có thể.
Hồ sơ Ukraine của báo Liberation có bài phỏng vấn đáng chú ý, nhà đối lập và nhà phân tích chính trị Nga Andrei Pionkovsky từ Moscow mang tựa đề Vladimir Putin muốn thống trị Ukraine hoặc giải thể quốc gia này. Theo nhà phân tích, mục tiêu của Tổng thống Nga không phải là Donetsk hay Lugansk, mà chính là Kiev. Ông ta muốn sử dụng các khu vực bất ổn bên trong Ukraine để thao túng quốc gia này, giống như đã từng làm với Moldavia và Georgia. Cũng theo nhà phân tích, Putin sẽ chỉ đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân nếu xung đột bùng phát tại Estonia, vì tại đây các đơn vị vũ trang quy ước của NATO mạnh hơn nhiều so với quân Nga. Nhà đối lập Nga tin tưởng nếu phương Tây gia tăng trừng phạt, thì tại Nga có thể nổ ra cuộc đảo chính lật đổ Putin.
Ngược lại, trong bài nhận định của thông tín viên Liberation gửi về từ Moscow, mặc dù trừng phạt đã bắt đầu có những hệ quả rõ ràng đối với nền kinh tế Nga, chính quyền thông báo hạ dự báo tăng trưởng xuống còn 1% thay vì 2%, giá cả thực phẩm dự kiến sẽ tăng vọt vào khoảng tháng 2 năm tới. Nhưng trong bối cảnh chủ nghĩa yêu nước hy sinh được thổi bùng lên hiện nay, không chắc rằng người Nga sẽ đòi hỏi ông Putin phải trả giá.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tuyên bố gây chấn động của các bộ trưởng cánh tả Pháp.
Tuyên bố của các bộ trưởng trong chính phủ Valls II ngày hôm qua gây chấn động cả cánh tả lẫn cánh hữu. Thất nghiệp, nhập cư, các bộ trưởng phá tan những cấm kỵ của cánh tả là tựa đề chính của nhật báo thiên hữu Le Figaro, với nội dung chính được tóm tắt như sau. Bộ trưởng Lao động François Rabesman muốn kiểm soát những người thất nghiệp lừa đảo. Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve muốn giới hạn số lượng người nhập cư, phẫn nộ cho đảng xã hội và các nghiệp đoàn. Le Figaro có bài xã luận mang tựa đề, vừa là người cánh tả, vừa có lương chi, liệu có được hay không? Nhân câu nói ca ngợi lương chi của tân Bộ trưởng Kinh tế Emmanuel Macron, khẳng định cánh tả cầm quyền cho đến nay thường nghi ngờ từ lương chi, cho rằng đây là một quan niệm thiên hữu. Le Figaro phê phán cánh tả cầm quyền chỉ nói mà không thực sự tấn công vào một loạt các vấn nạn nghiêm trọng của đất nước như nợ nần, hệ thống cứng nhắc, tài chính thâm hụt.
Le Figaro có một loạt bài ca ngợi những chủ trương mới của các bộ trưởng cánh tả. Cú nhập cuộc không kiêng dè của chính phủ, kiểm soát người thất nghiệp một cuộc cách mạng của cánh tả, hay nhập cư bộ trưởng nội vụ lên án một cánh tả lý tưởng hóa. Cũng về chủ đề này, tờ Libération có bài Thất nghiệp. François Rabesman khai màn năm mới với nhiều chấn động. Libération nhắc lại việc chỉ trích thái độ tiêu cực của người thất nghiệp trong quá trình tìm việc làm mới đã từng là một nét tiêu biểu trong thái độ của cựu Tổng thống Sarkozy. Thái độ này bị chính ứng cử viên Tổng thống cánh tả François Hollande lên án hồi 2012 như là mưu toan sử dụng tình trạng suy kiệt của người tìm việc làm để ra một đòn chính trị thấp hèn. Oái oăm thay, đây lại chính là lập trường xã hội tự do của Bộ trưởng Lao động Đảng Xã hội công bố ngày hôm qua trên kênh truyền hình Itele. Phát biểu của vị bộ trưởng trên bị chính lãnh đạo Đảng Xã hội Kambadelis Fanala đã làm lu mờ thông điệp của Tổng thống về một chương trình tin học hóa lớn cho nhà trường. Tuy nhiên, Liberation cũng ghi nhận một thực tế là, kể từ khi chính phủ Valls II thành lập, một loạt tín hiệu cho thấy chính phủ đang ngả về bên hữu. Về hồ sơ này, Liberation cũng dẫn ra hai con số. 116.000 là số việc làm được thông báo nhưng không có ứng cử viên năm 2013 và 50.000 là số người bị dạt ra khỏi danh sách đăng ký thất nghiệp riêng vào tháng 6 năm nay. Trở lại với thời sự quốc tế, những hành vi man dợ mới của nhà nước Hồi giáo tại Trung Cận Đông là chủ đề lớn khác, trang nhất tờ La Khoa dành để nói về những người trốn chạy nhà nước Hồi giáo. Đặc phái viên Lạc Hòa có mặt tại vùng tự trị Kurdistan thuộc Iraq đã mô tả tình trạng khốn cùng của người Thiên Chúa giáo, người thuộc sắc tộc Yazidi, bị sốc trước bạo lực của lực lượng thánh chiến Hồi giáo, nhưng đồng thời trước các hành động của cả những dân cư Hồi giáo địa phương ủng hộ phe thánh chiến, những người tị nạn không còn hy vọng trong tương lai có thể chung sống với đạo Hồi. cho đến nay khoảng 700.000 người không theo Hồi giáo đã phải bỏ nhà cửa lánh nạn tại Kurdistan. Rất nhiều người không tin rằng có thể trở về được nhà. Một số vẫn còn hy vọng can thiệp quân sự quốc tế cho phép lập lại một nền hòa bình bền vững. Liên quan đến các hành động man dợ của phe thánh chiến, Le Figaro cho biết nhà nước Hồi giáo vừa cắt cổ một người Mỹ thứ hai, nhà báo Stephen Soloff. Hiện tại Nhà Trắng nhận định đây là một hành động ghê tởm, nhưng cho biết chưa thẩm định tính xác thực của thông tin này. Đối diện với sự bất lực tương đối của cộng đồng quốc tế trước đà bành trướng của nhà nước Hồi giáo, bài nhận định chiến thắng của nhà nước Hồi giáo hoàn toàn có thể đảo ngược của ông Jean-Louis Marais, chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Xuyên Đại Tây Dương của Đại học Johns Hopkins trên Mỹ, trên Le Monde cho thấy thế mạnh hay thế yếu của lực lượng Hồi giáo vũ trang này thực chất nằm ở sự ủng hộ của dân chúng. Bí mật của sự thắng lợi của lực lượng này cho đến nay nằm ở chỗ có được sự ủng hộ của các mạng lưới chiến binh hay cựu quân nhân người Sunni. Theo nhà nghiên cứu, nếu lực lượng nhà nước Hồi giáo ổn định được sự cai trị của mình trong một vùng đất nhất định, thì lực lượng này có thể được trang bị nhiều tiềm năng về công nghệ và khoa học, khiến nó trở thành một sức mạnh rất đáng sợ. Về liên hoan phim Venice lần thứ 71 đang diễn ra, sẽ kết thúc vào ngày 7 tới. Dimitri Passion ghi nhận là Mosca hiện kém sức ảnh hưởng, rất ít phim đáng chú ý. Một lịch trình tổ chức không phù hợp càng khiến liên hoan phim quốc tế của Ý khó thu hút công chúng. Tuy nhiên, Liberation cũng dành phần số tay điện ảnh nằm giữa số báo cho liên hoan, và đặc biệt lưu ý hai bộ phim không thể bỏ qua, trong đó có bộ phim Đức The Cut, Con Dao của đạo diễn Fatih Akin, và bộ phim Pháp Loin de Zom, tạm dịch là Xa Cách Với Con Người của đạo diễn David Olhaven. Cả hai đều nói đến các bi kịch trong xung đột cộng đồng. Phim Xa Với Con Người lấy bối cảnh là các xung đột tại Algeria sau năm 1954, còn phim The Cut của đạo diễn gốc Thổ Nhĩ Kỳ từng đoạt giải Gấu Vàng năm 2004 rồi giải thưởng lớn của ban giám khảo tại liên hoan Venice 2009 lấy đề tài là cuộc diệt chủng Armenia 1915-1917. Bộ phim hoành tráng này có sự tham gia của khoảng 12 quốc gia. Chiến tranh, bạo lực và tội ác là những ám ảnh thường trực của nhân loại. Như chúng ta biết, cho đến nay, giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ vẫn khăng khăng bác bỏ khái niệm diệt chủng liên quan đến các cuộc thảm sát người Armenia trong thời gian Thế chiến thứ nhất dưới thời đế chế Ottoman. Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với đề tài Trao đổi Pháp Việt, những cách tiếp cận mới trong nghệ thuật Việt Nam, tạp chí do Thu Hằng biên soạn.
Để kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Pháp-Việt, nhiều hội thảo chuyên đề đã diễn ra tại Pháp, như hội thảo về kịch Pháp tại Đông Dương, tại Marseille vào năm 2013, hội thảo Việt Nam đương đại, văn học, điện ảnh, ngôn ngữ diễn ra tại Paris vào năm 2014, hội thảo từ Đông Dương thuộc địa tới Việt Nam ngày nay cũng diễn ra tại Paris vào năm 2014. Hoạt động khoa học cuối cùng khép lại lễ kỷ niệm này là hội thảo nghệ thuật và khảo cổ học của Việt Nam, những cách tiếp cận mới, tổ chức tại Paris từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 9 năm 2014. Là thành viên của ban tổ chức, bà Caroline Berlin, giảng viên Đại học Toulouse II Jean Jaurès, và là thành viên của trung tâm Créops, cùng với tiến sĩ khảo cổ học Beatrice Winewski, cho biết mục đích của hội thảo lần này là nhằm giới thiệu kiến thức trong lĩnh vực nghệ thuật của Việt Nam từ thời cổ đại cho tới hiện nay. Nghệ thuật Việt Nam những cách tiếp cận mới là hội thảo khoa học đầu tiên kết hợp hai bộ môn nghệ thuật và khảo cổ của Việt Nam được tổ chức ngoài lãnh thổ của nước này. Giải thích về mục đích những cách tiếp cận mới, hai nhà đồng tổ chức cho biết.
On s'est rendu compte c'est qu'il y avait un écart assez important entre l'avancée des recherches menées sur les arts vietnamiens.
Chúng tôi nhận thấy rằng giữa các công trình nghiên cứu về nghệ thuật Việt Nam và việc công bố rộng rãi kết quả nghiên cứu có một khoảng cách rất lớn, dù là vẫn có các triển lãm hay những cuộc hội thảo khác. Thế nhưng, các cuộc hội thảo đó chỉ tập trung vào một lĩnh vực nghệ thuật của Việt Nam. Trong khi đó, chúng tôi muốn hội thảo lần này là một sự kiện khoa học, thật sự, cho phép đánh giá nền nghệ thuật Việt Nam trên bình diện rộng hơn, từ thời cổ đại, thậm chí từ thời tiền sử cho tới ngày nay. Tôi xin lấy một ví dụ cụ thể. Chúng ta có thể nhận thấy rằng công chúng thiếu hiểu biết về nghệ thuật Việt Nam vì không có một ấn phẩm cơ bản nào hay sách giáo khoa nào về nghệ thuật Việt Nam, trừ cuốn sách của Louis Bezassier được phát hành vào năm 1972.
L'ouvrage de Louis Bezassier en 1972.
Hội thảo cũng là dịp để giới thiệu tới công chúng Pháp những phát hiện gần đây nhất tại Việt Nam về khảo cổ cũng như về lịch sử nghệ thuật. Ví dụ mới đây, Hoàng thành Thăng Long, Hà Nội được khai quật đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Ngoài ra, còn rất nhiều lĩnh vực nghiên cứu khác cho tới nay vẫn không được đề cập tới như nghệ thuật Champa hay thành lũy Đông Hà dài hơn 150 km, vân vân, sẽ được giới thiệu trong hội thảo lần này. Đây sẽ là cơ hội công bố những nghiên cứu mới nhất cho công chúng Pháp.
Cách tiếp cận mới cũng được tiến sĩ Yabberlain giải thích trong việc lựa chọn địa điểm tổ chức. Hội thảo được tiến hành trong 3 ngày tại 3 nơi khác nhau. Ngày thứ nhất tại Bảo tàng Châu Á Guimet, ngày thứ hai tại Viện Nghiên cứu Nghệ thuật Quốc gia và ngày thứ ba tại Bảo tàng Quai Branly.
Chúng tôi thực hiện hội thảo lần này tại 3 địa điểm vì mỗi địa điểm đều có lịch sử gắn bó khác nhau với nghệ thuật Việt Nam. Vì thế, điều này cũng cho phép đề cập tới những phương diện khác nhau của nghệ thuật Việt Nam cũng như sự đa dạng của nó. Chúng tôi cũng muốn thể hiện sự đa dạng này trong khuôn khổ một ngày làm việc. Thay vì một ngày chuyên vào một chủ đề, chúng tôi muốn thử những phương diện khác nhau, những chủ đề và giai đoạn khác nhau của nền nghệ thuật Việt Nam cùng được đề cập trong một ngày. Điều này cũng cho thấy có sự trao đổi giữa nghệ thuật cổ, nghệ thuật đương đại, khảo cổ, lịch sử nghệ thuật, ngoài ra còn có ngành bảo tàng học hay nghiên cứu thị trường nghệ thuật. Cuối cùng, chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh sự đa dạng của các ngành nghề xung quanh lĩnh vực nghệ thuật. Chính vì thế, chúng tôi cùng lúc mời những nhà nghiên cứu, các nhà khảo cổ, ngoài ra còn có các nghệ sĩ hay quản đốc bảo tàng.
À la fois des chercheurs, des archéologues, mais aussi des artistes, des galeristes, des conservateurs.
Ngoài ra, hội thảo là nơi hội tụ của các chuyên gia quốc tế nhằm thúc đẩy trao đổi liên ngành, đồng thời giới thiệu sự đa dạng và giàu có của các bộ môn nghệ thuật Việt Nam. Tiến sĩ Beatrice Gwinewski cho biết.
C'est pour cela que nous avons tenu avec Caroline à ce que le colloque soit véritablement international.
Chính vì thế mà với Caroline, chúng tôi thống nhất với nhau rằng hội thảo phải mang tính quốc tế với những nhà nghiên cứu tới từ các nước khác nhau như Nhật Bản, Mỹ, Úc, Singapore và các nhà khoa học, nghệ sĩ Việt Nam. Đây là cơ hội cho công chúng Pháp trực tiếp nghe những nhà nghiên cứu Việt Nam mà không phải qua các bản dịch. Đây cũng là dịp cho các nhà khoa học Việt Nam tự trình bày giới thiệu những nghiên cứu của mình. Chính vì vậy, chúng tôi đã làm việc với những cơ quan của Việt Nam như Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Viện Khảo cổ tại Hà Nội.
Được hỏi về vấn đề phổ biến kiến thức khoa học tới đại bộ phận công chúng không chuyên, tiến sĩ Yabberlain cho biết.
Thường chúng ta thấy hội thảo là những nơi khép kín hay là những nơi mà theo mọi người nói là các nhà khoa học trao đổi với nhau, nhưng hoàn toàn không phải vậy. Cần phải biết là phần lớn các hội thảo đều mở cửa cho công chúng, vào cửa miễn phí, đặc biệt là tại Pháp. Đây cũng là tư tưởng của hội thảo lần này. Hơn nữa, với ý tưởng phát triển nghiên cứu khoa học, chúng tôi tổ chức hội thảo tại hai bảo tàng, mà bảo tàng là nơi gặp gỡ tuyệt vời giữa công chúng và kiến thức khoa học. Đây cũng là nơi phổ biến kiến thức. Chi tiết cuối cùng cũng là chi tiết quan trọng. Trong hội thảo, những bài tham luận bằng tiếng Anh hay tiếng Việt được dịch sang tiếng Pháp để công chúng có thể tiếp cận trực tiếp với kiến thức. Các bài tham luận hội thảo sẽ được in thành kỷ yếu để lưu giữ dấu vết.
De garder les traces de ces échanges.
Đây là ý kiến về việc hợp tác nghiên cứu và việc phổ biến kiến thức khoa học tại Pháp. Tiến sĩ Nguyễn Tiến Đông, một nhà nghiên cứu làm việc tại Viện Khảo cổ Việt Nam, tham dự hội thảo trên, đánh giá vấn đề này tại Việt Nam.
Cái việc nghiên cứu khoa học ấy, thì đặc biệt là trong thời hiện đại, thì không thể nào là một một viện hay một cá nhân hay thậm chí là một quốc gia chỉ có chăm chăm làm một mình, cái sự hợp tác nghiên cứu khoa học quốc tế là không thể không có, không thể thiếu được. Bởi vì là các nhà khoa học quốc tế, mỗi người có một cái điểm mạnh riêng, mỗi người có một cái chuyên môn nó khác nhau và những kinh nghiệm làm việc nó nhiều ít nó cũng khác nhau. Nên cái sự hợp tác khoa học quốc tế bây giờ là rất quan trọng, đặc biệt đối với Việt Nam, một cái nước mà phải nói thẳng ra là cái sự phát triển khoa học nó chưa cao lắm. Vì cái việc hợp tác khoa học với các nhà khoa học quốc tế, với những cái nền khoa học cao hơn là rất là quan trọng. Đấy là cái về mặt nghiên cứu khoa học nói chung, còn về khoa học xã hội nhân văn, đặc biệt là cái ngành khảo cổ học thì lại càng phải có sự hợp tác đó. Trong nhiều năm gần đây chúng tôi đã hợp tác với rất là nhiều các nhà khoa học quốc tế đến từ, đặc biệt là đến từ Pháp hay đến từ Nhật Bản hay đến từ Mỹ hay đến từ Nga. Mỗi người có một từng cái chuyên môn riêng. Tuy nhiên là khảo cổ học Việt Nam thì là một cái ngành khoa học khá là non trẻ trong cái ngành khoa học xã hội nhân văn. Nó mới chỉ bắt đầu trong thời kỳ người Pháp ở Việt Nam thì cũng có một số nhà khảo cổ học rồi. Nó chỉ thực sự trở thành một cái môn khoa học được lưu tâm và được phát triển từ sau 1954. Trong suốt cái thời gian đó thì cái sự hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khảo học Việt Nam với các nhà khoa học nước ngoài là rất là nhiều, đặc biệt là từ những năm 90 trở lại đây sau khi cái thời kỳ mở cửa. Tôi nghĩ rằng là cái việc nghiên cứu khảo cổ học thì có sự hợp tác của các nhà khoa học quốc tế rất là quan trọng. Bởi vì ngoài cái việc là nghiên cứu khảo cổ học bình thường ra thì nó còn có những khảo cổ học loại hình nhìn bằng khai quật khảo cổ học, nhìn bằng mắt thường, phân loại hiện vật, phân loại di tích, vân vân. Thì nó còn có phải có những cái môn khoa học phụ trợ đi cùng. Ví dụ như là những cái nghiên cứu về radio carbon, hay là nghiên cứu về bức xạ nhiệt để tìm ra niên đại của đồ gốm, hay là các những cái đồ hiện vật hữu cơ khác ở trong di tích khảo cổ học, hay là những cái nghiên cứu mà mình lợi dụng được những cái kết quả của những cái kỹ thuật như là kỹ thuật không ảnh satellite chẳng hạn, hay là những cái kỹ thuật về đo đạc, những cái kỹ thuật siêu âm. Tôi nghĩ rằng là những cái đó thì ở Việt Nam bây giờ hiện nay chưa phải là một cái nước có một cái nền khoa học kỹ thuật tiên tiến, nên là cái sự hợp tác với những cái nhà khảo cổ học nước ngoài mang đến những thành tựu về khoa học kỹ thuật đấy đến đây cùng làm việc với các nhà khoa học Việt Nam, các nhà khảo cổ học Việt Nam, thì nó sẽ mang lại những cái kết quả tốt hơn. Đặc biệt là những năm gần đây thì cái việc mà nghiên cứu khảo cổ học dưới nước chẳng hạn, đấy là một cái bộ môn ở trên thế giới thì không phải là mới, nhưng ở Việt Nam thì nó rất là mới. Nó yêu cầu một cái đội ngũ các nhà khảo cổ học có những kỹ thuật tốt về những cái tác nghiệp ở dưới nước, và kèm theo đấy là những cái yêu cầu rất lớn là về dụng cụ, những cái máy móc, tất cả những cái đó thì Việt Nam bây giờ thì chưa có. Và bây giờ thì viện khảo cổ học mới có thành lập cái phòng khảo cổ dưới nước, và chúng tôi mới bắt đầu làm cái công việc này thì hợp tác quốc tế với những nhà khảo cổ học khác có cái nền khoa học kỹ thuật tốt và có một cái truyền thống hay là có những kinh nghiệm làm khảo cổ dưới nước tốt. Bình thường trong khảo cổ học không phải là khảo cổ dưới nước thì cũng vậy, những cái kinh nghiệm của những nhà khoa học nước ngoài cộng với kinh nghiệm hay là những cái trình độ của các nhà khảo cổ Việt Nam kết hợp với nhau cùng nghiên cứu thì nó cũng mang ra những cái hiệu quả lớn hơn, hay là những cái tranh luận với những các nhà khoa học nước ngoài ở trên những cái công trường khai quật, ở trên những di tích khảo cổ học, nó cũng làm cho cái vấn đề khoa học nó phong phú lên và nó đưa ra những cái giải đáp tốt hơn, chính xác hơn về mặt khoa học. Trong mấy năm gần đây thì cho cái nhóm làm việc của tôi luôn luôn là có những nhà khảo cổ học đến từ Italia, đến từ Pháp, Anh chẳng hạn. Trong 10 năm vừa rồi nghiên cứu di tích Trường Lũy thì chúng tôi cũng có một cái nhóm làm việc rất tốt. Ngoài cái việc là làm khảo cổ học ra, chúng tôi còn tiếp tục, chúng tôi còn mời những cái người làm về những kiến trúc sư, nhưng họ chuyên làm về những cái di tích cổ chẳng hạn. Họ làm việc rất là độc lập, và rồi so sánh những cái kiến thức về kiến trúc cộng với những kiến thức về kiến trúc cổ mà các nhà khoa học đang làm, thì tất cả những cái đó nó đều đưa ra cho chúng tôi những cái kết quả rất là tốt. Và tôi nghĩ rằng là cái việc hợp tác nghiên cứu khoa học quốc tế là một cái việc không thể thiếu trong thời kỳ bây giờ.
Xin tiến sĩ cho biết đây là một hội thảo quốc tế nơi hội tụ rất nhiều các nhà khoa nghiên cứu khoa học và đặc biệt là các nhà khảo cổ học ở trong tại Paris lần này. Thế đứng trên phương diện một nhà khoa học và là một nhà khảo cổ học, theo tiến sĩ làm thế nào để công chúng không chuyên có thể tiếp cận được các kết quả thu được?
Đây cũng là một cái vấn đề mà chúng tôi cũng quan tâm bấy lâu nay, một cái câu hỏi rất là thú vị của chị. Chúng tôi cũng luôn luôn tự đặt ra cho mình một cái câu hỏi hay là một cái mục đích cũng như là một cách làm việc, và làm sao mà có thể đưa những kết quả nghiên cứu khoa học của chúng tôi đưa ra được với công chúng, bởi vì là không phải ai cũng biết khảo cổ học, là vì thậm chí lịch sử thôi thì những cái sự hiểu biết về lịch sử bây giờ của đại đa số mọi người cũng rất là kém, đặc biệt là ngay cả lịch sử dân tộc mình ở bất kỳ đâu trên thế giới. Đấy là cái tình hình chung. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng tôi làm việc, những kết quả chúng tôi làm việc muốn được phổ cập ra ấy, thì trước hết là khi trong khi đi làm khảo cổ, trong khi đi điền giã, trong khi đi khai quật, bao giờ chúng tôi cũng làm thêm một cái nhiệm vụ nữa là chúng tôi tuyên truyền, và chúng tôi gần như là gọi là marketing hay là một cái thứ gì như vậy, giới thiệu cái nghề của mình, giới thiệu cái công việc của mình cho những người dân ở tại cái vùng đó, để cho người ta hiểu mình, và người ta hiểu rằng là trong lòng đất của họ đang có những cái rất là hay về lịch sử và họ có quyền tự hào. Hơn nữa là ngoài ra thì tôi nghĩ rằng cái việc xuất bản những cái ấn phẩm, mà những cái ấn phẩm về khảo cổ học rất là quan trọng. Ngay sau khi những cuộc khai quật khảo cổ học hay những nghiên cứu khảo cổ học thì nên trước hết là về mặt truyền thông, báo chí thì cũng phải viết nhiều hơn về cái công việc đấy của chúng tôi, mà viết làm sao cho người ta thật là dễ hiểu. Chứ nếu còn chúng tôi làm những cái tạp chí chuyên ngành chúng tôi là một chuyện, nhưng mà chúng tôi cũng là những người viết những cái bài để làm để phổ biến ra cho mọi người xung quanh, đặc biệt là trên hệ thống thông tin đại chúng. Nhưng mà những cái bài đó thì bao giờ chúng tôi cũng viết nó ngắn gọn và nó dễ hiểu hơn, chứ nó không quá đi sâu vào khoa học. Thì tôi nghĩ rằng là với cái phương tiện là một nhà khảo cổ học và một nhà khoa học, phương tiện thông tin đại chúng cũng như cái việc in ấn những cái ấn phẩm về những khoa học nên là phát triển nhiều hơn. Và các nhà khảo cổ học chúng tôi cũng nên biết rằng là cái gì thì mình biết thật đọc khoa học. Ở trong hội thảo khoa học lần này chẳng hạn thì có thể, nhưng những cái bài như hội thảo khoa học mà lại mang ra cho công chúng chưa chắc là thích, thì là phải viết như thế nào đấy, cùng một cái nội dung, cùng một vấn đề, cùng một di tích, thì phải viết theo một cách để cho mọi người hiểu hơn mà phải thấy thú vị hơn khi mà đọc những cái đó. Thì tôi nghĩ rằng đó là những cái vấn đề mà chúng tôi vẫn gặp và chúng tôi sẽ phải giải quyết thường xuyên trong cái cuộc đời làm việc của mình.
Ban Việt ngữ Đài RFI xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Tiến Đông đã tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ ạ.
Thưa quý vị, chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI đến đây là kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ, là một tạp chí tiêu điểm thời sự với đề tài Điểm nóng Ukraine, tham vọng nước Nga mới của Putin do Tú Anh thực hiện. Trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Sangria của Volo. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
RFI, les voix du monde.
On a prévu l'état du trafic sans rire. Pour l'arrivée des courses épiques, je peux lire. Pour tout savoir, le pari turf. On a prévu le temps qu'il va faire, sans blague. Et sur les bords de mer, le creux des vagues. Tant que c'est pas moi qui fais du surf. Je ne sais pas vous, mais moi, on me prévoit tout. D'enfer, une deuxième chance au grattage et joker. Si j'avais pas toujours perdu, on m'a prévu des jours fériés, merci. Des filets du 14 juillet aussi. Tant que c'est pas dans ma rue, je ne sais pas vous, mais moi, on me prévoit tout. Je ne sais pas vous, mais moi, on me prévoit tout et n'importe quoi. Si ça ne vaut pas le coup.
programme s'écoule, des émissions en prime time ça roule. Si je m'achète une télé un jour, on m'a prévu des sponsors partout trop fort. Des matchs et tout le temps c'est fou le sport. Tant que c'est pas moi qui coule.